chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Tùng không hề biết Biên có cảm tình với anh. Một buổi tối, theo xe hàng về nhà không thấy vợ, Tùng tìm đến trung tâm ngoại ngữ tìm Đức. Mãi nắm tay Tuấn đứng dưới gốc cây, nghe Tuấn thổ lộ tình yêu đối với mình, Đức không hề biết Tùng đã đi tiến sát theo dõi. Không kiềm chế được cơn ghen, Tùng đã đấm thẳng vào mặt Tuấn khiến Tuấn ngã, đập đầu vào gốc cây ngất lịm. Tùng bị đưa về đồn công an về tội đánh người gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Đức đã chạy đến bệnh viện, xin Tuấn viết giấy đề nghị miễn truy tố để Tùng được tha về. Trở về nhà, Tùng vẫn chưa hết cơn tức giận vì ghen tuông, liên tục buông lời xúc xiểm Đức. Không dừng ở đó, Tùng đã vung tay tát Đức ngã khi cô thốt lời đau đớn muốn chia tay. Anh hốt hoảng và ân hận khi Đức vừa nức nở khóc vừa cho biết cô đã có thai. Không hài lòng với cách cư xử thô bạo của vợ với chàng rể, nhưng gia đình ông Bình vui vì sắp được đón cháu ngoại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 10 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chuyến hàng lậu thuế của Tùng về Hà Nội vừa qua chót lọt kiếm được khá, nhưng chuyện gia đình cũng gặp rủi ro trục trặc. Đánh vợ cho hả cơn ghen, nhưng sau đó là bao điều tai tiếng. Khi tỉnh, anh biết mình hành động phi lý và bất hợp pháp, nhưng mối hoài nghi vẫn chưa tan. Khi đánh vợ tím mặt, biết cô đang mang thai, thì Tùng càng đau đớn tự tội. Anh xúc phạm cô, nhưng tai hại hơn là đã hằn sâu một vết thương tinh thần trong bào thai. Tùng trở lại Lạng Sơn với một tâm trạng buồn bã. Trong văn phòng đại diện công ty ở Lạng Sơn, Tùng ngồi ủ rũ bên bureau. Giang Biên vô tình lại bên tươi cười thăm hỏi. Chuyến hàng vừa rồi bị trục trặc hay sao mà trông vẻ mặt anh hãm tài thế? Rất trúng là đằng khác. Hàng của công ty về đúng lúc nên bán được giá. Thời gian lưu kho ngắn, thu hồi vốn nhanh. Hàng riêng của anh cũng chạy lắm. Về tối hôm trước thì ngày hôm sau có khách lấy ngay. Anh đang chuẩn bị cất một chuyến khẩn trương để tranh thủ cơ hội sốt xe máy đây. Thế là bà chị em phấn khởi chiều chuộng quá mức nên ông anh mới mang về xứ Lạng cái sắc xanh xanh sao mệt mỏi thế này. Anh đã hành hung, gây thương tích cho tình địch, bị bắt vào đồn, suýt ngồi tù và còn bị vợ treo giò nữa. Bên ngạc nhiên nhưng cũng bật cười vỗ tay trêu. Hoan hô ông anh, em không ngờ sếp của mình lại là bậc lãng tử phi phàm, biết thách đấu vì người đẹp nữa đấy. Đúng là mẫu người hùng của thế kỷ 18. Anh đấm cho hắn một cú vào mặt, chứ có thách đấu gì đâu. Hắn phải vào viện cấp cứu. Vợ anh đã đến quỵ lụy, xin hắn mảnh giấy miễn tố để cứu anh ra khỏi phòng giam. Về nhà ngẫm lại anh thấy mình bị hạ nhục, nên cho vợ một cái tát. Cô gọi anh là lãng tử phi phàm, thế là để khen hay là chê đấy. Giang Biên mỉa mai. Trò ấy chỉ còn hay trên sân khấu thôi, đem trình diễn ngoài đời thì hơi bị cổ. Anh đánh vợ vì ghen à? Thấy có biểu hiện của trò ngoại tình, anh thấy mình bị phản bội nên đã ra đòn trừng phạt vội vàng. Tuy đã hạ đo ván kẻ thù và đánh vợ tím mặt, nhưng vẫn cảm thấy mình là kẻ bại trận. Tâm tư không yên ổn. Đúng thế, thời nay người ta không đánh ghen kiểu ấy. Không yêu nữa thì ra tòa bỏ nhau hoặc tìm bạn tình. Ông ăn trả, bà ăn nem, duy trì quan hệ vợ chồng bằng chiến lược cân bằng trên miệng hố chiến tranh. Người ta giành giật tình cảm bằng trí lực chứ không phải bằng cơ bắp. Tùng thừa nhận. Cô nói đúng, tôi chỉ là một kẻ vũ phu, mặc dù tôi rất yêu vợ. Em nghe anh nói thì có gì để nghi ngờ vợ phản bội? Dù đã có gia đình, con người hiện đại vẫn có nhu cầu tâm sự với bạn khác giới. Như anh và em đang chuyện trò tay đôi với nhau đây, đâu phải là tội lỗi. Em với anh khác, vợ anh với tay kia là bạn tình cũ của nhau.
Nó bám vợ anh như đỉa. Anh phải cho nó bài học.
Biên phản đối. Anh phải biết tự hào có người vợ đẹp, được nhiều người yêu quý mới đúng. Anh cũng đẹp trai và được nhiều bạn gái thích. Biết đâu trong những cuộc tiếp xúc song đôi, chẳng có cô đã mê anh. Như thế đâu phải lỗi ở anh. Anh đúng là một ông chồng ích kỷ. Thôi, nói với anh thế là đủ rồi. Em về kẻo khuya quá. Hai người bắt tay nhau. Biên dắt xe máy đi ra. Có tiếng chuông máy điện thoại reo vang. Tùng cầm máy. Alo, tôi nghe đây. À, xin chào ông Sinh. Tôi đã có dự trù đây rồi. Nhưng tiền đặt hàng thì phải đến mai. Vâng, tôi sẽ có một chi phiếu tạm ứng 50 triệu. Hết giờ làm việc, nhân viên nghỉ cả. Tôi không thể có sớm hơn. Vâng, bản danh mục đặt hàng thì có ngay đây. Mang đến ngay bây giờ à? Vâng, tôi sẽ mang đến ngay. Tôi không từ chối một trận phục thù. Hãy đợi nhé. Trong một tâm trạng không vui, Tùng lao vào công việc cho lãng quên những điều phiền toái. Lại được Lý Sinh mời đánh bạc giải trí thì tốt quá. Tùng thu xếp giấy tờ cho vào cặp sách, rồi dắt xe ra cửa. Xe phóng nhanh trên phố vắng, rồi vào khu phố xá đông đúc. Tùng dừng xe trước khách sạn. Tiếp viên nam ra đỡ xe, đưa số, dựng vào gara. Anh lên gác và gặp Lý Sinh cùng mấy cô hầu bàn đứng đón. Họ bắt tay thân mật rồi dẫn khách vào phòng. Xin mời ngồi. Thế nào, chuyến hàng Hà Nội của ông vừa qua đến đích êm đẹp chứ? Tôi chỉ buôn những hàng hợp pháp, lại đóng thuế đầy đủ thì có gì mà không êm đẹp. Những thứ ông lấy của chúng tôi cho quý công ty thì chắc chắn hợp pháp rồi. Tôi muốn hỏi mấy thứ hàng ông chuyển kèm vào công voa kia. Tùng thấy khó chịu về tính tò mò thóc mách của Sinh. Ông có quyền gì mà tò mò vào những thương vụ của chúng tôi? Ông chỉ là một trong số nhiều bạn hàng của Nam Hoa thôi. Ông định dò xét bí mật kinh doanh à? Tôi không có nghĩa vụ tiết lộ cho ông bất cứ thông tin nào ngoài phạm vi hợp đồng của chúng ta. Ôi, tôi xin lỗi ông. Đây chỉ là những lời thăm hỏi xã giao thôi. Tôi không có ý muốn dò xét bí mật nào của quý công ty đâu. Tôi và ông là đồng nghiệp. Tôi muốn biết được nhu cầu của riêng ông để giới thiệu cho những bạn hàng mới đầy tiềm năng thôi. Xin ông hiểu cho. Trước khi vào đánh bạc, Sinh có ý định khiêu khích tính nóng nảy của Tùng, gây tác động tâm lý là chính. Thấy anh cảnh cáo về nguyên tắc bí mật kinh doanh, ông ta chuyển sang thái độ làm lành. Khí sắc Tùng cũng dịu đi. Riêng tôi xin cảm ơn thiện ý của ông. Tôi chỉ là người làm thuê, không có vốn riêng để tiếp cận với những công ty lớn nhằm ký kết thương vụ cho riêng mình. Ông cứ đề xuất chào hàng để tôi báo cáo về cho giám đốc tham khảo. Đó là những mặt hàng mới chưa nhập vào Việt Nam. Nó cần làm quen với thị trường. Nhà sản xuất muốn có cơ tiếp xúc trên diện rộng. Đó là đồ chơi điện tử cho trẻ con. Từ đĩa VCD đến con giống bằng bông. Vũ khí tí hon bằng nhựa điều khiển điện tử. Một công ty vật liệu xây dựng chắc họ không có chủ trương buôn mặt hàng này. Ông là người buôn chuyến ít vốn. Chủ hàng muốn tiếp thị nên có thể cho trả chậm. Hàng gọn nhẹ, dễ bảo quản. Nếu ông phân phối được nhanh, lãi suất quay vòng lớn, thì hiệu quả kinh doanh cũng không nhỏ đâu. Cảm ơn ông đã quan tâm đến tôi. Tôi cần có catalog về những đồ chơi này và tham khảo giá cả trước đã. Sợ mang về thứ hàng đã bão hòa, cũ mềm, trẻ con không khoái nữa. Sinh phân tích. Đồ chơi trẻ con luôn luôn phải cập nhật. Cái tàu bay, cái ô tô sản xuất đợt sau phải khác đợt trước. Không thứ nào chiếm lĩnh thị trường quá 6 tháng, chẳng sợ bị lạc hậu. Lúc nữa tôi sẽ có hàng mẫu quảng cáo cho ông nếu ông thích. Giờ thì ta có thể gạt chuyện làm ăn sang một bên. Tôi muốn mời ông chơi bài đêm nay. Tôi mới ở Hà Nội lên sáng nay còn hơi mệt. Chúng ta chỉ nên chơi đến 11 giờ. Dành sức ngày mai làm việc. Hôm nay ông đi một mình, không có quý nhân phù trợ. Nhất định tôi sẽ thắng để phục thù những thất bại trước đây. Một mình tôi cũng không sợ thất bại. Sinh ra hiệu cho hai cô tiếp viên vào cuộc. Tùng nhận thấy A Liên bữa nay ăn mặc khêu gợi khác thường. Bắt gặp cặp mắt anh, cô nhoẻn cười lẳng lơ, Sinh ra lệnh. Hai em rót rượu ra, chuốc cho chúng ta đi. Phải biết chiều khách quý của anh đấy. Cô rót rượu, cô chia bài chuốc chén cho ván đầu tiên. Cô hầu bàn lả lơi, vòng tay qua cổ đưa chén rượu lên môi Tùng. Anh ngửa cổ uống cạn. Mùi son phấn lan tỏa ngất ngây. Chuyến về Hà Nội bị vợ treo giò, nên giờ đây mùi đàn bà đánh thức cảm xúc của Tùng mạnh mẽ. Đức có mang sắp đến thời kỳ sinh nở.
câu chuyện đòn ghen giờ đây đã lùi xa vào quá khứ. Tùng cố chiều chuộng để vợ quên đi và tha thứ cho anh. Cô nằm trên giường, tựa cao đầu trên gối, vẻ mặt sung mãn hạnh phúc. Tùng đến bên, ngồi xuống bên cầm tay nàng.
Trông bụng em bệ vệ lắm rồi, anh phải xin phép công ty, nghỉ hẳn một tháng trông nom vợ đẻ thôi.
Đừng nghỉ vội làm gì, đang sắp Tết, mùa vụ buôn bán. Đi một tháng bằng ba tháng ngày thường. Em vẫn khỏe, chỉ ở nhà chuẩn bị thôi. Có gì em gọi điện thoại ngay cho anh, lúc đó anh xin về cũng kịp.
Tùng lo ngại. Một mình em đi nhà thương sao được, anh muốn được phục vụ đứa con đầu lòng thật chu đáo.
Nhà có bố mẹ, có em Nghĩa. Thấy hiện tượng chuyển dạ là em nhấc máy điện thoại liền. Mấy phút sau mọi người chạy đến, đưa em vào bệnh viện phụ sản ngay thôi. Anh yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Hơn một năm qua, từ khi em chưa có mang, anh lo lắng chuẩn bị đón nhận sự kiện kỳ diệu này. Đứa con chúng ta ra đời đúng lúc bố mẹ nó đã chuẩn bị được cái tổ ấm cúng, cái nôi xinh đẹp cho nó. Anh đã thanh toán gần hết khoản tiền mua nhà cho anh Dũng rồi. Nếu kiếm được vụ hàng Tết này nữa, thì chúng ta hoàn toàn có thể xóa sạch nợ nần, bước vào thời kỳ làm ăn mới, đầy hứa hẹn.
Nhưng anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, thận trọng trong kinh doanh. Sẩy chân vấp ngã là phải làm lại từ đầu. Nhiều người còn tụt về số âm, mất cả nhà cửa, mang thân vào tù, để vợ con bơ vơ nheo nhóc đấy.
Tùng phân trần cho vợ yên tâm. Anh không bao giờ buôn hàng cấm, hàng phi pháp. Chỉ có lậu thuế nhập nhèm tí chút. Nếu bị phát hiện cũng chỉ truy nộp, phạt hành chính hoặc làm luật kín đáo rồi đi thôi. Cùng lắm, bị thu tước thì cũng nằm trong xác suất dự tính trước. Em cứ yên tâm nghỉ đẻ, không phải lo gì cho anh.
Biết anh về nên sáng nay em mời mẹ sang chơi. Anh cũng nên có lời nhờ mẹ và em Nghĩa giúp đỡ. Cháu bà nội tội bà ngoại. Anh không nói, mẹ và Nghĩa cũng giúp. Nhưng mình chủ động thưa trước vẫn hơn.
Được nhắc anh mới nhớ, từ ngày tách ra ở riêng, mải làm ăn, anh cũng thưa đi lại thăm nom bố mẹ. Nhất là từ ngày ghen tuông, chót lỡ đánh em, nên anh càng ngượng, không dám sang nhà ngoại nữa.
Lẽ ra anh phải sang tận nhà thưa chuyện. Em gọi điện để mẹ phải thân đến đây chẳng tiện chút nào. Chuyện cũ bố mẹ cũng bỏ qua cho anh rồi. Em lấy cớ bụng to vượt mặt, không muốn đi xe máy nữa, chắc mẹ thông cảm.
Có tiếng gõ cửa, hai vợ chồng vội nhổm cả dậy. Tùng chạy ra mở, bà Nga và Nghĩa xuất hiện.
Con chào mẹ. Anh chào em Nghĩa. Chúng con vừa nhắc đến mẹ và mong mẹ sang chơi.
Mời mẹ ngồi ạ.
Chào các con. Thấy Đức nói bụng dạ cành càng chẳng muốn đi đâu. Mẹ sang xem sắp đến ngày ở cữ chưa?
Con cũng trong vòng tháng tới thôi.
Nghĩa ngồi xuống bên Đức, tò mò đặt tay lên bụng chị.
Nặng không chị? Có thấy nó cựa quậy không?
Cháu trai nên nó nghịch lắm. Nhiều hôm nó đạp suốt đêm.
Đã biết con trai rồi à?
Chị đi siêu âm nên biết giới tính sớm.
Tùng tỏ ra phấn khởi.
Con trai đầu lòng tuyệt quá mẹ nhỉ.
Nghĩa cãi lại.
Con gái đầu lòng mới hay chứ. Con trai chẳng giúp đỡ gì được bố mẹ đâu.
Bà Nga cười giản hòa. Con nào cũng quý, trai hay gái, chỉ cần nó khỏe mạnh, khôn lớn, ngoan ngoãn là được.
Nhưng chắc chân hơn. Tùng cười. Không giúp lúc nhỏ, nhưng lớn lên lại được việc hơn.
Lũ vịt trời như các em, thiếu bố mẹ hết nhờ.
Còn anh thì được tích sự gì?
Quan điểm của anh trọng nam khinh nữ, rất lạc hậu.
Bà Nga can. Thôi đừng tranh cãi nữa. Bố mẹ thời nay phải cố mà tự lực tự cường. Trai hay gái cũng chẳng trông cậy được gì.
Đức thở dài.
Đúng thế đấy mẹ ạ. Sắp đến lúc ở cữ mới mời mẹ sang chơi để nhờ vả. Chúng con thật có lỗi. Không biết mẹ có thông cảm mà nhận lời giúp không?
Mặc kệ chị ấy mẹ ạ. Mẹ quên đẻ 25 năm rồi. Nhớ gì mà giúp. Mẹ để con sang đây. Con vừa thực tập vừa đỡ chị ấy chút nào hay chút ấy. Còn anh Tùng cũng phải bỏ buôn bán về hầu vợ hầu con. Đừng có mải kiếm tiền mà quên nghĩa vụ.
Nghĩa trách anh rể.
Anh định nghỉ ngay từ bữa nay, nhưng chị Đức không nghe. Muốn chạy hàng kiếm tiền trong vụ giáp Tết.
Bà Nga đồng tình. Cũng phải cho nó đi làm ăn chứ. Ở nhà hầu vợ thì lấy gì nuôi nhau. Mẹ con ta ở gần, thay nhau chạy đi chạy lại. Cho mẹ con nó cứng cáp, rồi phải tự lo lấy chứ.
Tao đẻ hai chị em mày cũng làm lấy cả. Bố mày đi bộ đội ở chiến trường, đâu được phép về hầu vợ đẻ. Khi về thăm thì con Nghĩa đã biết bò, còn con Đức đã nói sõi. Chúng con chỉ cần mẹ và em giúp cái giờ phút trở dạ vào nhà thương thôi. Biết tin là con về ngay để nhận bàn giao. Chúng con không dám phiền mẹ và em nhiều đâu. Con cứ yên tâm, mấy ngày đầu sản phụ còn được chăm sóc trong bệnh viện. Mẹ và em Nghĩa sẽ chạy đi chạy lại. Con có công việc cứ lo thu xếp gọn ghẽ, rồi về sau cũng không sao. Cuối năm, công nợ tiền bạc phải thanh toán hết. Để dây dưa sang năm mới, rồi làm ăn xúi quẩy không ra gì đâu. Con xin cảm ơn mẹ và em Nghĩa. Chúng con cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Khi cần là có ngay, mẹ khỏi lo. Nghĩa nhiệt tình. Anh không phải cảm ơn. Chị em phải giúp nhau trong lúc sinh nở. Cũng chỉ là đổi công cho nhau thôi. Đến lượt em, chị Đức lại sang giúp. Chưa cưới mà dám nói chuyện sinh nở. Cô em bạo mồm thật. Cuối năm nay em cưới. Không kế hoạch sang năm là có con ngay thôi. Khó khăn gì đâu. Em cũng chỉ kém chị Đức 2 tuổi. Còn trẻ nữa đâu mà không biết chuyện đó. Tùng định xin nghỉ phép giúp vợ đẻ. Anh phải lên văn phòng công ty Nam Hoa gặp Dũng để thu xếp công việc trước. Ít ra cũng phải có người thay thế anh trong một thời gian. Dũng vui vẻ tiếp chuyện Tùng. Ngoài mối quan hệ công việc, giám đốc nhân viên, họ còn có một tình bạn cũ. Tùng nói:
Thưa giám đốc, tháng tới vợ tôi sẽ ở cữ. Tôi lên Lạng Sơn thu xếp chuyến hàng tiếp theo, rồi xin nghỉ nửa tháng phục vụ vợ con. Mong giám đốc chuẩn y và cho người tạm thay trong thời gian tôi vắng mặt.
Sắp được làm bố rồi à? Tôi xin chúc mừng ông. Nhất định ông phải nghỉ phép rồi. Nhưng người thay thế là ai thì tôi còn phải suy tính.
Những nhân viên của công ty làm việc ở Hà Nội và các tỉnh phía Nam đều không quen việc kinh doanh trên vùng biên giới phía Bắc. Ông là người không ai thay thế nổi đấy.
Được giám đốc đề cao, lúc này Tùng thêm khó nghĩ.
Giám đốc quá khen, làm cho tôi phồng mũi quá đấy. Điều người dưới công ty lên thì hơi vênh, nhưng nếu cử cô sang biên lên tạm quyền nửa tháng thì tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì.
Giang biên à? Dũng có vẻ lưỡng lự.
Tôi nghĩ cô ấy chỉ là thư ký văn phòng, đặt bàn, mua vé, chuyển thư, trực điện thoại, chứ làm sao đảm nhiệm được công việc kinh doanh. Nửa tháng vắng ông trong dịp giáp Tết, ít nhất phải tổ chức xuôi được 3 chuyến hàng. Cô ấy chưa quen những thương lái tàu khôn ngoan và sành sỏi. Liệu có bảo đảm chất lượng hàng hóa không? Con gái theo các công voa, chưa quen đường xá thuế vụ hải quan, gặp trục trặc có thể chủ động tháo gỡ được không?
Tùng nói giọng tin tưởng.
Tôi nghĩ Biên còn giỏi hơn một thư ký văn phòng nhiều. Thời gian qua, Biên đã là trợ thủ đắc lực của tôi trong kinh doanh. Tuy không trực tiếp hành nghề, nhưng cô cũng quen biết nhiều chủ hàng xứ lạ. Riêng Lý Xanh thì không lạ gì Biên. Ta có thể lấy nguồn hàng chủ yếu của ông ta.
Anh ruột Biên lại là chủ một tổ hợp vận tải tư nhân. Cô ấy sẽ thuê anh vừa chuyên chở, vừa là bạn đồng hành thì rất thuận lợi. Nếu giám đốc chuẩn y, tôi sẽ làm việc kỹ với từng người.
Tôi tin là các thương vụ trong thời gian tôi nghỉ phép sẽ vẫn thành công tốt đẹp.
Dũng nói vui. Ông có vẻ mê cô Giang Biên hay sao mà giới thiệu hay thế?
Tôi là người phụ trách của Biên, đồng thời cũng là đồng nghiệp và là bạn nữa. Chúng tôi hiểu nhau và kính trọng nhau. Nói mê nhau thì cũng đúng, theo nghĩa tình bạn trong sáng. Tôi muốn giám đốc cũng hiểu nhân viên của mình một cách thấu đáo hơn.
Thế nhưng công ty vẫn chỉ coi cô ấy là người làm hợp đồng ngắn hạn. Này giao luôn quyền đại diện, e có vội vã lắm không?
Cô ấy đã qua 3 hợp đồng ngắn hạn rồi. Nhân dịp này ta quyết định tuyển chính thức. Như thế giao tạm quyền thay tôi sẽ chỉ nâng cao trách nhiệm và nghiệp vụ cho Giang Biên thôi, chứ chẳng thiệt hại gì.
Cảm ơn ông đã phát hiện cho tôi một nhân lực tốt và cách giải quyết thỏa đáng. Tôi sẽ cho làm ngay quyết định tuyển dụng chính thức với mức lương trợ lý của công ty, kèm theo một thư ủy nhiệm quyền đại diện công ty Nam Hoa ở Lạng Sơn trong thời gian ông nghỉ. Tuy nhiên, trước khi chuyển những văn bản cho Giang Biên, ông hướng cô ấy làm lá đơn và hồ sơ xin việc chính thức. Ta đề phòng sự vênh váo tuyển người trước khi nhận được đơn xin tuyển dụng.
Vâng, tôi hiểu. Dũng quay sang phía cô Văn Thư.
Cô Tính, nghe tôi nói đây.
cô sẽ cùng anh Tùng làm quyết định tuyển dụng và ủy nhiệm thư tạm quyền đại diện cho cô Lê Sang Biên.
Đánh vi tính, in 3 bản cẩn thận, đem lại cho tôi ký ngay nhé.
Dạ, em làm ngay ạ.
Dũng hỏi Tùng, thế ông định ngày nào xin nghỉ phép?
Chỉ trung tuần tháng sau, tôi cứ làm việc và chuyển dần cho cô Giang Biên.
Có điện vợ đẻ là xin nghỉ ngay. Nửa tháng chờ mẹ con nó cứng cáp, tôi lại quay về nhiệm sở.
Tôi đồng ý.
Tùng lấy mọi thứ giấy tờ thủ tục về tiếp nhận và bổ nhiệm Giang Biên đi Lạng Sơn. Trong văn phòng đại diện công ty, Tùng và Biên đang ngồi bàn công việc. Anh thăm dò nguyện vọng của Biên trước khi thông báo cho cô những đề xuất của anh với sếp về cô. Tùng hỏi,
em ký hợp đồng làm việc ngắn hạn với công ty mình bao lâu rồi?
3 lần ký mà chưa được 18 tháng, lúc nào cũng như thợ học việc hay nhân viên tập sự thôi. Như thế thì biết bao giờ mới ổn định được nghề nghiệp, chán lắm.
Em có muốn trở thành nhân viên chính thức của công ty thì làm đơn đi.
Có trong biên chế thì mình mới bảo đảm quyền lợi theo luật lao động được. Làm tạm tuyển thì tương lai thật bấp bênh tù mù.
Nếu công ty tuyển chính thức thì em làm ngay. Không biết đến bao giờ giám đốc mới xét duyệt cho.
Em cứ viết xong đơn là chính thức hóa ngay. Anh cầm quyết định trong tay, sếp Dũng ký sẵn rồi.
Lề lối làm việc sao mới mẻ quá thế? Chắc anh nói giúp em phải không?
Tùng thành thật.
Giúp em cũng chính là giúp anh mà. Anh sắp nghỉ phép phục vụ vợ đẻ, cần có người tạm thay. Anh đề cử em nên công ty mới chủ trương tuyển dụng em thành nhân viên chính thức để có tư cách pháp nhân trong giao tiếp và thanh toán. Vì vậy, ngay sau quyết định tuyển dụng là thư ủy nhiệm em làm quyền đại diện cho công ty ở Lạng Sơn. Em sẽ thay anh khi anh vắng mặt.
Anh về, Biên sẽ là trợ lý văn phòng cho anh.
Em cảm ơn anh đã tín nhiệm em. Em sẽ làm việc hết lòng vì công ty. Em chỉ sợ mình không đủ khả năng chỉ huy những thương vụ lớn.
Em phải là chủ tài khoản, phải giao tiếp với các chủ hàng truyền thống, nhất là ông Lý Sênh. Khó nhất là khâu hộ tống hàng, giải quyết mọi sự cố dọc đường. Nhưng em có thể nhờ anh ruột em là chủ công ty vận tải, chỉ định người giúp đỡ. Chỉ vài lần là em có thể làm được, thậm chí còn tốt hơn anh nữa.
Được anh cổ vũ mà em vẫn run. Nhưng nếu không dám, thì biết bao giờ trưởng thành.
Anh cứ yên tâm nghỉ phép phục vụ chị sinh nở. Phụ nữ rất cần có mặt chồng trong lúc lâm bồn đấy.
Tùng khoe. Đi siêu âm, bác sĩ cho biết con đầu lòng của anh là trai. Anh muốn là người đầu tiên thấy mặt con sau khi sinh. Anh cứ ân hận là đã cho mẹ nó cái bạt tai thâm mặt tím mày vì ghen tuông ngay trước lúc biết tin vợ chửa. Nay anh phải có mặt để phục vụ hết mình khi vợ sinh, mong chuộc lại lỗi xưa.
Anh tự đỡ đẻ cho vợ không cần bác sĩ hay sao? Mà có thể là người đầu tiên nhìn thấy mặt con mình.
Hí hí, đòn ghen tuy đau, nhưng do động cơ tình yêu nên người vợ thường dễ quên và chóng tha thứ. Đứa trẻ sẽ minh chứng cho lòng chung thủy của chị. Em tin là anh chị sẽ rất hạnh phúc.
Cả hai chúng mình đều có tin vui. Tối nay anh mời em đi nhà hàng nhé.
Nhất định phải thế rồi. Nhưng bữa nay em xứng đáng được chi hơn. Phần anh để dành cho ngày cháu ra đời.
Hai người kèm nhau đến một vũ trường. Âm nhạc sôi động, đèn màu lấp loáng quay cuồng. Hai người uống rượu, rồi vào sàn nhảy tham gia những vũ điệu bốc lửa.
Hai bố con ông Bình đang trong phòng khách, bỗng chuông điện thoại reo vang. Nghĩa ra nhấc máy, ông Bình bỏ tờ báo xuống theo dõi.
Alo, chị Đức đấy à? Trở dạ rồi à? Để em gọi taxi nhé.
Chị đến thẳng bệnh viện xe chứ?
Vâng, em sẽ báo cho mẹ. Chị yên tâm. Mấy phút nữa là cả nhà kéo đến đông đủ thôi.
Cô đặt máy rồi quay sang bố. Bố ơi, chị Đức trở dạ rồi. Bố con ta đến bệnh viện, xem có gì cần giúp đỡ không? Đi.
Con gọi điện, báo cho mẹ biết tin ngay đi. Mẹ đã mua những thứ cần thiết để sẵn trong làn rồi.
Con cứ việc xách theo, để mẹ đến thẳng bệnh viện, khỏi phải về nhà.
Nghĩa bấm máy. Alo, mẹ đây à? Mẹ đến thẳng bệnh viện.
Viện C mẹ nhé, chị Đức đi đẻ rồi. Con và bố đến ngay đây.
Hẹn chờ mẹ ở phòng thường trực.
Vâng vâng, con nhớ rồi.
Ta đi thôi, bố ơi.
Hai cha con lật đật xuống cầu thang. Nghĩa gọi xe ôm đưa bố đến cổng bệnh viện chờ. Cô lẽo đẽo đổ đạc theo sau.
Hai bố con vào phòng tiếp nhận sản phụ, Nghĩa tìm ghế cho bố ngồi, rồi chạy lại phía cô y tá thường trực. Chị làm ơn cho tôi hỏi, sản phụ Lê Thị Kim Đức vừa nhập viện được điều đến phòng nào? Cô y tá mở sổ tra cứu và trả lời. Phòng sản số 3, nhưng chưa được vào thăm đâu. Thân nhân phải ngồi chờ bên ngoài, để khi cần bác sĩ có thể gặp. Khi nào sinh xong mới được thăm. Trong lúc chờ đợi, gia đình có thể tranh thủ làm thủ tục nhập viện cho chị ấy. Cảm ơn chị, mẹ tôi sẽ đến làm việc này ngay. Nghĩa chạy lại phía bố. Bố ngồi chờ con ở đây nhé, con chạy ra ngoài mua bó hoa. Hễ mẹ đến thì bảo vào thường trực làm thủ tục nhập viện cho chị Đức. Không phải chờ mẹ, trong lúc vắng, bố ra kê khai và nộp lệ phí cho chị mày luôn thể. Khai báo thôi, khi nào xuất viện mới thanh toán mọi khoản viện phí cho con. Đức sinh xong, bà đỡ bế đứa bé lại trước mặt cho cô nhận diện. Đức vui sướng giơ tay đỡ con nằm xuống bên mình. Bà đỡ hỏi. Định đặt tên thằng cu là gì để tôi ghi vào lắc đeo cổ cho cháu khỏi lẫn. Bố cháu là Tùng, đặt tên con là Bách, Nguyễn Tùng Bách, chị ghi vào giúp em. Vừa lúc ấy thì ông Bình, bà Nga và cô Nghĩa đẩy cửa bước vào. Ông Bình tươi cười đến chúc mừng con gái. Bà Nga xà về phía đứa cháu sơ sinh. Cô Nghĩa đặt bó hoa vào cánh tay chị tíu tít. Hai mẹ con khỏe chứ? Bà ngoại nựng cháu. Ôi thằng cu bé bỏng của bà. Cảm ơn bố mẹ và em Nghĩa đến thăm. Mẹ con đều khỏe cả. Con sinh rất nhanh, cháu được 3 cân 2. Khi chào đời, cháu khóc to lắm. Bà khen, trông giống thằng bố nó quá. Ông ngoại cười. Con đỏ hòn mà bà đã nhận diện được, giỏi quá. Giỏ nhà ai qua nhảy mà. Bố nó về nhìn con thì mừng lắm. Đức cười. Nằm trong bụng mẹ đã chịu lây đòn ghen rồi đấy. Lần này về, hai mẹ con mình phải cho bố biết tay. Chị y tá đi vào. Thôi, gia đình thăm nom thế là đủ rồi. Để tôi đưa cháu về phòng riêng, còn làm thuốc cho sản phụ. Cảm ơn chị, chúng tôi ra ngay đây ạ. Cả nhà đều quyến luyến thằng cháu nhỏ sơ sinh, nhưng vẫn phải chào tạm biệt mẹ con Đức, rồi đi xa. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 10 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.